Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Mời Nhân xin mến chào quý vị trở lại với chương trình phát thanh Hương Từ Bi, được phát sóng vào mỗi thứ Bảy vào lúc 12:30 đến 1 giờ trưa trên đài 2VNR. Thưa quý thính giả, trong chúng ta có ai chưa từng có người thân qua đời, và điều đó đã làm cho chúng ta ai ai cũng đã một lần ưu tư, suy ngẫm, vân vân và lo sợ đến cái ngày mà tự thần sẽ mỉm cười với mình. Vậy có cách nào để tránh né sự vô thường đó không? Thưa quý thính giả, chương trình Hương Từ Bi tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị chủ đề Sống An, Chết Vui. Thưa quý thính giả, để tiếp nối chương trình hôm nay, mời nhân xin mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện Ông Tư Chết Mà Vui, được luân chuyển trên mạng khá lâu, qua phần diễn đọc của Hồng Yến, Thanh Vũ và Mai Nhân.
Ông Tư bị ung thư và biết chắc không thể sống lâu hơn 6 tháng. Ông bình tĩnh chờ cái chết và vui vẻ sống những ngày ngắn ngủi còn lại mà không bi ai, không sợ hãi. Ông muốn sau khi chết, gia đình làm đám tang theo ý riêng của ông. Nếu có ai biết ông Tư đang cận kề cái chết mà ái ngại cho ông, thì ông cười vui mà an ủi họ, chứ không phải là họ an ủi ông, rằng nếu tin theo đạo Chúa thì khi chết được về thiên đàng, ngồi dưới chân Chúa, sung sướng thế, sao mà ai cũng sợ chết. Nếu theo đạo Phật thì khi chết cũng sẽ về Tây Phương Cực Lạc, vĩnh cửu an bình, thì mừng vui chứ sao lại bi ai. Và nếu nói theo Đức Đạt La Lạt Ma thì cái xác thân ở trần gian có thể ví như bộ áo quần ta mang, khi nó đã sờn cũ, xấu xí, rách rưới, mục nát rồi thì nên bỏ đi mà mang bộ áo quần khác, đại ý nói đi đầu thai kiếp khác, mang thân xác mới hơn. Ông Tư nói với bạn rằng, thân xác ông bây giờ như cái quần đã mục mông sách đáy, không còn che được cái muốn che, thì phải bỏ đi, không xài được nữa. Bởi vậy, ông bình tĩnh đón chờ cái chết cận kề. Khi biết ông bị ung thư sắp chết, thì phút đầu tiên, ông lặng người đi. Nhưng rất mau sau đó, ông nghĩ ra rằng, bây giờ chỉ còn hai con đường để lựa chọn. Một là rầu rĩ bi ai, than thân trách phận, oán thán trời đất, làm cho những ngày ngắn ngủi còn lại trở thành u ám, khổ sở, muộn phiền. Hai là bình tĩnh chấp nhận điều không thể tránh được với thái độ tích cực, lạc quan, vui vẻ, làm cho những ngày còn lại thành tươi vui, tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Khi ra đi sẽ không còn chút tiếc thương vướng bận. Ông chọn con đường sau, nên không buồn bã, không hoang mang, không bi ai. Ông thấy cuộc đời bỗng đáng yêu hơn, đẹp hơn. Ông mở lòng vui vẻ đón nhận từng thời khắc, từng ngày còn lại. Mỗi sáng dậy, ông ca hát nhạc vui và nói chuyện khôi hài cùng vợ con. Ông cố làm đẹp lòng mọi người vì ông nghĩ rằng sau khi nhắm mắt nằm xuống thì dù có muốn tử tế với những người thân thương cũng không còn làm được nữa. Ông Tư dặn thêm vợ rằng đừng đăng báo, không đăng cáo phó gì cả, đừng làm rộn, bận trí bà con gần xa, buộc họ phải thăm viếng, không nên để phiền ai phúng điếu chia buồn. Cuộc đời có thể ví như một đêm, không đi ngủ lúc 9-10 giờ, thì 12 giờ, 1 giờ sáng cũng phải đi ngủ. Nếu đêm không vui, thì tội gì không đi ngủ sớm cho khỏe, mà phải thức để nỗi buồn gặm nhấm. Nhiều người sống với thái độ như sẽ không bao giờ chết, cho nên tích tụ của cải, bao nhiêu cũng không vừa, làm nhiều điều không đúng, không phải. Bởi vậy, khi biết mình sắp chết, thì hốt hoảng khóc lóc bi ai mà vẫn không tránh được. Nhiều vị vua chúa đời xưa cũng muốn sống đời, nên uống thuốc trường sinh mà ngộ độc chết sớm. Ông Tư chuẩn bị tinh thần cho vợ, cho con, để chấp nhận một sự thực không tránh được. Chấp nhận với sự bình tĩnh, sáng suốt, không vui vẻ, nhưng không bi ai. Có người nói cho ông Tư nghe về kinh nghiệm của những kẻ đã chết thật rồi, mà sống lại nhờ sự mầu nhiệm nào đó, rằng khi chết thì thấy mình đi vào một vùng ánh sáng lạ, rất hân hoan vui sướng, khoái cảm tràn trề. Bởi vậy, nên người đã trải qua cận tử thì không còn sợ chết nữa, mà đón nhận như là một ân huệ của trời đất. Về việc đóng tiền cho người khác để mua hòm và mai táng. Kêu gọi thì tôi đóng tiền, chứ thực tình trong lòng tôi nghĩ khác. Chết thì hỏa thiêu là đẹp nhất, tốt nhất, và lại vệ sinh. Chôn xuống đất cho dòi bọ nó rút rỉa, cho sình thối chứ có được gì. Một vạn cái xác mới có được một cái không thối rữa, mà cũng khô đét, nằm nhăn răng ra, hôi hám xấu xí, nằm chật chội trong tối tăm âm u, dưới đất lạnh lẽo chứ có sung sướng gì đâu. Rồi lâu ngày, thịt da cũng rữa, xương cũng mục, được bao nhiêu năm, mà cứ nghĩ kỹ xem, nếu mỗi người chết phải có một nấm mồ chừng 2 thước vuông, thì trên thế giới này, từ triệu năm trước đến nay, và nhiều triệu năm sau nữa, tỷ tỷ người đã chết và sẽ chết, lấy đâu ra đất mà chôn? Không lẽ cả thế giới này chẳng còn một tấc đất mà trồng trọt, nhịn đói chết hết hay sao? Nhiều xứ văn minh hiện nay, người ta thiêu xác, bên Nhật, bên Tàu, Ấn Độ và nhiều xứ khác nữa, người chết được hỏa thiêu, đạo Phật chính tông thì các tăng ni đều được hỏa táng, nhưng những người theo đạo Phật nửa vời thì lại chôn cất, bày đặt ma chay linh đình cho thêm tốn kém. Bạn ông Tư hỏi, có phải người theo đạo Chúa không dám hỏa táng? Nghe đâu họ tin có ngày phán xét cuối cùng và được sống lại. Bởi vậy nên phải giữ thân thể, không muốn thiêu tan thành tro bụi. Ông Tư cười lớn nói,
chờ đến ngày phán xét cuối cùng, thì sắt đá cũng đã tan ra tro bụi, nói chi đến cái thân xác mong manh. Có lẽ những kẻ mê tín kiếm hiểu biết, diễn dịch sai ý nghĩa của kinh thánh chăng? Mà dù cho xương cốt có còn, thì cũng chỉ là bộ xương cũ mục. Làm sao mà sống lại trên bộ xương đó được? Bởi thế, nên tôi cho hỏa thiêu là sạch sẽ và tiện lợi nhất.
Câu chuyện bàn rộng đến phong trào Việt Kiều về quê xây lăng mộ cho thân nhân, cho tổ tiên. Đến nỗi, có nhiều làng thi đua xây cất cho nguy nga, cho to lớn. Thấy lăng mộ người khác lớn hơn, thì đập cái cũ ra, xây lại cho lớn, cho đồ sộ hơn. Có nơi người ta đặt tên là làng ma, vì toàn cả lăng mộ. Ông Tư cho rằng, xây lại mộ mồ mả cho tổ tiên để báo hiếu cũng là một hành động tốt, không có chi sai trái. Nhưng thi đua nhau xây và xây cất có tính cách phô trương thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Liệu những phần mộ kia đứng vững được bao nhiêu năm và còn được con cháu chăm sóc đến bao giờ? Rồi cũng có ngày trở thành hoang phế, chẳng ai đói hoài đến, mà mục rữa với thời gian. Bởi thế, ông Tư dặn vợ con đừng xây mộ, tạc bia cho ông làm chi. Chỉ 4 tháng, sau khi được báo tin ung thư, ông Tư qua đời, mà không đau đớn nhiều, không dùng hóa học trị liệu trước khi chết. Có người mách cho ông nhiều loại thuốc ngoại khoa, ông cũng dùng thử. Trong giới bạn bè thân tình, có người nói là ông Tư đã tự chọn lấy con đường ra đi nhẹ nhàng, không để bệnh hoạn hành hạ trước khi chết. Ông Tư thường đùa rằng, còn nước thì còn tát, biết là dù có tát thì thuyền cũng chìm, thì quẳng gầu đi cho đỡ mệt trước khi thuyền chìm. Bà con bạn bè đến viếng tang ông Tư tại nhà, khi bước vào cổng, họ cố sửa soạn lại cho bộ mặt có vẻ buồn sầu, nghiêm nghị, để hợp với cảnh tan ma. Nhưng họ nghe có tiếng nhạc vui đang rộn rã vẳng ra từ bên trong, hòa với tiếng nhạc là tiếng cười vui vang vang, tiếng ồn ào. Người nào cũng giật mình, vội vã xem kỹ lại số nhà, sợ đi lầm. Vào nhà, mỗi khách viếng tang được phát một tờ giấy màu hồng. Bên trên ghi bài thơ Khi tôi chết. Bài thơ cũng được chụp phóng lớn, dán trên tấm bảng che kín cả một bức tường. Khách và chủ đang vui vẻ chuyện trò, cười đùa. Không thấy quan tài ông Tư đâu cả. Trên bệ thờ có cái ảnh ông Tư phóng lớn, miệng cười toe toét, tóc bù gió lọc. Trước tấm ảnh có cái hộp vuông chứa tro xương của ông Tư. Vợ con người chết cũng không tỏ vẻ buồn rầu, mà cũng không hớn hở, không một tiếng khóc lóc thở than. Nhạc vui vẫn dồn dập phát ra từ máy vang dội. Khi khách đã đến chật nhà và đúng giờ cử hành tang lễ, bà vợ, ông Tư và đứa con trai mang áo quần trắng đứng chắp tay bên bàn thờ. Cô con gái đứng bên tấm ảnh ông, cầm máy vi âm, nhoẻn miệng cười và nói.
Dạ thưa các cụ, cô bác, chú dì, bà con bạn bè thân thiết xa gần. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã có lòng đến viếng tang ba chúng tôi. Tang lễ này làm theo ý nguyện của người quá cố. Ba chúng tôi đã bình tĩnh và vui vẻ đón cái chết như một sự trở về không tránh được. Ông đã dặn dò chúng tôi, mở cuốn băng sau đây cho bà con cô bác nghe.
Giọng của ông Tư đọc chậm và ngân dài.
Khi tôi chết, nếu làm biến cứ nằm nhà thoải mái, viếng thăm chi vài phút có thêm gì, mắt đã nhắm lạnh thân da bầm tái. Dẫu bôi son, trát phấn cũng thâm trì. Tôi đi trước, hẹn gặp nhau ở đó. Ai thay da mãi mãi sống trăm đời. Kẻ trước người sau, xếp hàng xuống mộ. Biết đâu là khởi điểm cuộc rong chơi. Nếu có khóc, khóc cho người còn lại. Bởi từ nay thiếu vắng nỗi đầy vơi. Cũng mất mát, dáng hình lời thân ái. Tựa nương nhau hụt hẳn giữa đất trời. Đừng đăng báo phân ưu lời cáo phó, chuyện thường tình phí giấy có ích chi. Gửi mua gạo giúp người nghèo đói khó, giữa đau buồn những kiếp sống hàng vi. Trở nhạc vui cho người người ý thức, cuộc nhân sinh sống chết cũng tương đồng. Khi nằm xuống xuôi tay và nhắm mắt thì đau buồn, hạnh phúc cũng hư không. Đừng xây mộ, khắc bia ghi tên tuổi, vài trăm năm hoang vắng chẳng ai hoài. Vũ trụ vô cùng, thời gian tiếp nối, tỷ tỷ người đã chết từ sơ khai. Khi tôi chết, đừng ma chay đình đám, họ thiêu tàn, tro xác gửi về quê. Dẫu bốn biển cũng là nhà bầu bạn, trong tôi còn tha thiết chút tỉnh mê, thì cũng chôn kết lại, nắm tro xương hài cốt khác nhau gì, nhưng đất mẹ chan hòa niềm thân ái, cho tôi về dù cát bụi vô tri.
Khi nghe xong bài thơ, có người thì mỉm cười, có người vui hẳn. Họ cho rằng bài thơ đã nói hết ý nguyện của người chết. Người chết không muốn bạn bè buồn rầu, thương tiếc, thì việc chi mà lại làm bộ, gượng gạo tạo ra nét buồn khổ trên mặt. Một bạn thân của ông Tư, quen nhau từ thuở trung học, đại diện bà con đến trước bàn thờ, vỗ vào hộp tro xương, cười ha hả, và nói.
Ông Tư ơi, ông là số một rồi đó, chả có ai bằng ông. Ông hiểu tận tường lẽ hiền vi của tạo hóa. Sống cũng vui, mà chết cũng vui. Sống cũng dám làm, mà chết rồi cũng dám làm, và làm được. Tôi cũng ước mong rằng, sau khi chết, vợ con làm cho tôi một đám tang như thế này, thì vô cùng sung sướng. Tưởng ông nói đùa chơi, ai ngờ làm thật.
Một vị mục sư là bạn thân của gia đình cũng đến trước bàn thờ, và đoán chắc rằng bây giờ ông Tư đã được về với Thiên Chúa. Ông cho rằng thái độ của ông Tư trước cái chết rất sáng suốt, đáng khâm phục và đáng được mọi người noi theo. Một vị sư già có bà con họ hàng với ông Tư đã từng viết nhiều sách Phật và rao giảng đạo từ bi, nói trước linh vị:
bần đạo không cần đọc kinh cầu siêu cho thí chủ, bởi linh hồn thí chủ đã thực sự siêu thoát trước khi chết. Thí chủ không vướng bận cõi trần, không huệ lụy vào cái thân xác tạm bợ, thanh thản ra đi như kẻ đi chơi, thông dong, dễ dàng. Thí chủ đã hiểu thấu đáo cái lẽ vô thường trong đạo Pháp.
Mọi người ra về, lòng nhẹ nhàng, tưởng như đi trong mơ. Từ phía nhà ông Tư còn vang vọng nhạc vui đưa tiễn khách.
Khi tôi chết, viếng tang đừng buồn bã, cười cho to, kể chuyện tiếu vui đùa. Trong số tấm, biết chắc tôi hả dạ, lên tinh thần, ấm áp buổi tiễn đưa.
Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ông Tư chia sẻ về sự chuẩn bị về cái chết của mình rồi. Vậy, còn Phật tử của chúng ta thì cần phải nên hiểu và chuẩn bị về vấn đề này như thế nào? Trong phần 2 của chương trình tuần này, Mai Nhân xin mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn bài Pháp Tỉnh Giác về cái chết do Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Thiền viện Minh Quang thuyết giảng.
Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái đề tài mà Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài rất là quan tâm, đó là sự tỉnh giác về cái chết. Bởi vì như các vị thấy rằng chúng ta có một cái gọi là phong trào, kể cả là tu thiền hay là niệm Phật hay là nghe giảng, bất cứ gì mà chúng ta cũng chạy theo những cái phong trào và số lượng đông dừng nào thì mình cảm thấy hấp dẫn, nhưng mà mình không có rút tỉa được cái gọi là thực chất hay là cái pháp, nữa là vận dụng cái lời pháp khi mình nghe được để mình thực hành. Đây là cái điều tổn thất lớn của cái người học Phật. Trong khi cái thực tế của Phật giáo là người ta phải sống trong cái thực tại để hiểu biết được thực tại là khổ đau. Và không phải là bi quan, nhưng mà hiểu biết thực tại khổ đau thì con người mới có được một cái nhận thức đúng về cuộc sống và giá trị về đời sống, chứ không phải chỉ nghĩa là cái bằng sống trong cái ảo ảnh. Bởi vì ngay ngày cái bằng Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, tức là bây giờ người ta gọi là Phật sống Tây Tạng, thì ngài nói rằng là người ta nói tôi là Phật sống nhưng mà tôi đâu có sống hoài, không? Và tôi cũng đang già và sẽ chết. Cho nên trong một cái lời của Đức Phật dạy, ngài nói rằng cái vấn đề mà cái bằng quán chiếu hay là tỉnh thức về vô ngã, về vô thường, hay là nói một cách rõ ràng hơn là về cái chết á, là cái bằng chất liệu gọi là cái bằng hữu hiệu nhất để tu tập. Và đây là một trong những cái gọi là cái dấu ấn quan trọng nhất của Phật học. Trong Phật học nó có gọi là ba cái gọi là tam pháp ấn, tức là người nào thuyết giảng cách gì cũng được hết, nhưng mà phải thông qua ba con đường đó. Tức là ba cái pháp này nó giống như con dấu vậy á, cái gì mà của văn kiện của vua mà phải đóng con dấu một cái rầm mới có là hiệu lực, còn không rồi là nói ra chỉ là đồ giả thôi. Bây giờ chúng ta thấy rõ rằng trong tam pháp ấn này, Đức Phật nói rằng chư hành vô thường, chư pháp vô ngã và niết bàn tịch tịnh á, thì trong ba điều này các vị thấy rằng cái điều quan trọng nhất là chư hành vô thường đã có trong cái vấn đề sinh tử trong đó. Bởi vì là vô thường cho nên không chắc thật, cho nên cho dù nghĩa là chúng ta có cái gì đi nữa, chúng ta cũng phải biết chắc rằng chúng ta phải đối diện với một cái rất là thực, đó là gì? Là cái chết. Nhưng mà ai cũng sợ. Cho nên chính điều này mà Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài nói rằng chúng ta phải rất là tỉnh giác về cái chết. Vì cái chết là cái gọi là cái điều tốt đẹp nhất để chúng ta tu tập. Đây là vấn đề quan trọng để chúng ta nghiên cứu. Và nếu mà bây giờ chúng ta quán chiếu hay là tỉnh thức về cái chết thì các vị thấy rằng cái chết đó nó đặc biệt như thế nào mà để mình có thể tỉnh giác. Chúng ta có thể chia được chừng 5-6 cái mục tiêu để mà mình nghĩa là nghiên cứu. Mục tiêu thứ nhất á là cái chết á là cái nhất định, rõ ràng là vậy rồi. Có sanh thì phải có, có tử. Nhưng mà nó có một cái điều đặc biệt đó là cái chết là cái nhất định, nhưng mà nó bất định về thời gian. Cho nên nó không nói rằng đợi già cái bằng mà 70-80 tuổi mới chết, mà có thể là một đứa con nít mới 2-3 tuổi cũng chết. Cho nên đừng tưởng rằng nó không đến với mình. Cho nên chỗ này quan trọng nhất là người ta phải tỉnh thức, tỉnh giác. Mình biết rằng đó là gọi là huỳnh tuyền choáng lộ phải qua một lần. Không có ai mà không đi qua hết trơn á. Và cái thứ hai mà mình nghĩ rằng tuy cái từ của nó là nhất định, nhưng mà nó lại là bất định, là không có báo trước. Đừng có tưởng rằng đợi mình 70 tuổi 80 tuổi mới già, hoặc là đợi già chút con cái lớn lên rồi mới lo tu. Nó dùng cái từ là bất định, có nghĩa là bây giờ mình sống nhưng mà một lát mình có thể trở thành người thiên cổ rồi. Về cái tỉnh giác thứ ba là mình biết rằng khi mà cái chết á nó đến rồi đó, là không cái gì có thể ngăn cản được. Quý vị nhớ vậy đó. Đặc biệt là khi mình nghĩa là hiểu rằng là mình có khả năng, có tài sản, có nhà cửa, có nghĩa là gia đình, có tới vợ con đầy đủ, khóc lóc gian sinh đi nữa, khi thần chết đến thì không có cái gì có thể hẹn hò được nữa. Đánh với ai cũng được, nhưng mà đánh với tử thần rồi là coi như là thì trước tử thần mới đại bại thôi. Vì vậy nên biết chắc rằng là khi cái chết đến thì không có ai có thể cản trở, không có ai có thể cứu được, không có ai có thể mua đổi. Và khi mình quán tưởng mình nghĩa là không biết rằng không thể nào nghĩa là cái bằng tránh được tử thần rồi đó, thì mình phải chuẩn bị, hay gọi là mình phải có tâm lý thế nào khi tử thần chưa đến. Rồi bây giờ cái thứ tư nghĩa là cái chết mình phải quán tưởng, mình phải tỉnh giác rằng cái chết là một trong những cái rất là đặc biệt, bởi vì nó rất là bình đẳng. Không phải là nó lựa người giàu nó mới bắt, không phải nó thấy mình nghèo mà nó chê. Nhưng mà thần chết thì người nào cũng lượm hết trơn. Giàu có cỡ nào, có nhiều người bạc triệu, tỷ phú, tổng thống gì thì ông cũng lượm thôi. Cho nên khi mà vua mà chết rồi đó, cả trăm thứ của vua để lại, từ ngai vàng, điện ngọc, hay gọi là phi tần mỹ nữ, đều để lại hết. Ngược lại cái người ăn mày nghèo khổ vô cùng vô tận rồi, cuối cùng chết rồi, để lại cái gậy cũng để lại, cái túi, cái quần áo rách cũng phải để cho đời. Nó bình đẳng, tôi nghĩa là khi cái chết đến rồi đó là nó có một cái từ đặc biệt, tức là tuyệt đối bình đẳng, không phân biệt với ai. Cho nên họ dạy cho mình. Và lần trước thầy có kể, nó có một ông kia đó, tối ngày ông mua báo, ông mua báo không coi tin tức, không coi gì hết á, lập toàn là trang Phân Ưu không à. Trang Phân Ưu không coi, ông nói kỳ này Phân Ưu nhiều nha, báo kỳ này Phân Ưu nhiều á. Ông kia mới hỏi, trời ơi, bộ mấy người có bà con không quen không, ông cứ bữa nào ông cũng coi Phân Ưu không vậy? Nó không, đâu có quen biết gì, không quen biết gì, ông coi làm gì? Tôi coi để tôi cảm ơn họ. Tôi nói lời cảm ơn họ. Tại sao vậy? Tại vì họ đã rất ngày nào họ cũng đăng báo cảnh báo mình rồi. Họ nhắc nhở rằng ngày mai đây cũng tới phiên mình thôi. Về cái tỉnh giác thứ năm á, chết là một chân lý. Nhiều người hỏi rằng mình đi vô chùa để học cái gì, học đạo hay học Phật, để đi tìm chân lý. Những người kể cả Đức Phật Thích Ca, khi ngài bắt đầu nghĩa là cái bằng giác ngộ, ngài đi tìm chân lý. Như vậy chân lý cuộc đời là gì? Chân lý là một sự thật không có thay đổi, không có cải biến, 100 năm, 1 triệu năm mà cái gì không thay đổi. Con người sinh ra rồi phải chết, cho nên cái chết là một chân lý. Cho nên từ chỗ này đó, chúng ta thấy rằng là có thời gian nữa là suy nghĩ, để cho cái thời gian tu hành tâm thức mình nữa không có lãng phí. Bởi vì nếu không là các vị biết là con người ta lãng phí thời gian, người ta không cứ tưởng rằng mình sống hoài. Nhưng mà cho dù rằng bây giờ chia ra, bây giờ hiện đây có trong cái giảng đường này có nhiều người sống 70 năm, bây giờ các vị cứ chia thử đi. Nếu mà mình sống 70 năm nhưng mà thật ra trong đó gần phân nửa cuộc đời của mình là ngủ. Như vậy là các vị biết rằng chia ra giữa 20 tuổi già rồi 10 năm của con nít, rồi thêm gần 25 năm ngủ nữa. Nhưng mà thật ra 15 năm hoặc là 20 năm ở giữa, các vị biết không? Người ta nội nghĩa là lo buồn, giận, nước mắt, khóc, khổ, sở, đánh, ghen, giành, giật, lôi kéo. Gần như hết. Một ngày mình từ sáng tới chiều là cái đầu của mình và cái sự lo âu, phiền muộn, sầu khổ, đau đớn, nó đã chiếm hết gần phân nửa thời gian của mình trong một ngày. Các vị có nhận thấy gì không? Thậm chí làm Phật tử rồi, thậm chí đi chùa rồi, thậm chí nghĩa là ở trong chùa cũng tranh, cũng giành, cũng hơn, cũng thua, cũng thương, cũng ghét. Tội nghiệp mình ghê gớm lắm. Cho nên thầy nói thiệt với các vị, thầy người ta nói rằng tu hành chẳng tới đâu đâu, không quan trọng. Nhưng mà quan trọng á là mình biết rằng mình đừng để những cái tâm, nghĩa là cái bằng muộn phiền mệt mỏi hơn thua, nghĩa là cái bằng tranh giành khổ cực, nghĩa là đấu đá, làm tổn hại đến tâm linh của mình. Đó, cho nên nghĩa là chúng ta phải thực tế, nghĩa là phải quán chiếu về cái chết hàng ngày đối với ta, không có sợ hãi nó. Về cái tỉnh giác thứ 6 đó, là cái chết là nền tảng của sự đau khổ, là vô thường khi đối diện với cái chết. Cho nên nghĩa là cái bằng, nếu là một cái hành giả nói rằng nếu mà các Phật tử thường đối diện với chết rồi đó, thì nghĩa là khi đối với cái sự vô thường, hay là mình gọi là đối với cái chết xảy ra đó, thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ rất là hoan hỷ. Người giải thoát là một cái người nghĩa là ra đi với một cái tâm hồn rất là bình thản, cặp mắt nhìn đời không còn lưu luyến nữa, và cảm thấy rằng mình không còn ân hận tiếc nuối dài dò nữa. Cho nên bây giờ đến lúc tôi phải đi rồi, đến lúc tôi phải thay cái áo mới rồi, và rất là nhiều người đang chờ đợi tôi phải đi một chỗ khác. Để làm gì? Để đổi mô đen. Người ta tưởng đó là mình sợ, nhưng mà thật ra không phải. Suy nghĩ tức là mình biết rằng vì cái chết là một phần của cuộc sống. Ngay cả bây giờ chúng ta đang sống, đang ngồi đây, thì trong cái tế bào, trong con người chúng ta, nó đã có những cái phần tử bị hư hoại, bị chết. Và cây cối chung quanh chúng ta mình thấy đang sống tươi tốt vậy, nhưng mà ngay trong cái thân của cây, của lá, của cành, nó cũng có những cái hoại tử đã và đang chết. Và chỉ có mình thấy, mình tưởng rằng là cái chết thực sự đến là khi nào mình hết thở. Nhưng mà thật ra cái chết về thể xác, về vật lý rồi đó, thì nó trở thành một cái biến hiện khác. Cũng giống như là khi những dòng sông, các vị thấy rằng khi nó chảy vậy á, là thấy nó đang sinh tồn, đang sống. Khi nó chảy rồi cuối cùng nó nhập vào biển cả, tức là mình gọi là về đại dương, cũng giống như con người ta mà chết vậy đó, thì nó về với gì? Cõi vô tận. Tức là nước của sông trở về biển, trở thành một vị mặn chung vậy. Nhưng mà nó chết chưa? Chưa hết. Nước biển rồi, nghĩa là bốc hơi lên, bốc hơi lên thành mây, mây biến thành mưa, tạo thành những dòng sông, những dòng sông khác. Cho nên nghĩa là nó sẵn sàng tiếp tục tiếp nối cuộc sống như vậy. Cho nên giữa sanh và tử là hai cái không có tách rời với nhau. Vì vậy mình không có sợ, mình không sợ, mình biết rằng mình không có chết. Thật ra đó là một sự thay đổi thôi. Cuộc đời nó tái tục như vậy, nó thay đổi, chỉ có thay đổi màu áo thôi. Cái chết là một trong những cái khổ đau, nhưng mà phải quán chiếu khổ đau để tìm được con đường của hiện thực nhất để giải thoát. Là gì vậy? Là lúc đó mình mới phát khởi được cái lòng bi mẫn, tức là cái lòng nghĩa là từ ái, từ bi của mình. Mình mới nhìn thấy những người xung quanh mình, mà những người mà cái bằng đó là họ đau khổ, họ không hiểu về giáo lý, họ không hiểu về chân lý, họ cứ tranh đua, cứ tranh giành từ lời ăn tiếng nói, thậm chí nghĩa là ganh tị, rồi hơn thua, làm khổ cho nhau, tội nghiệp. Cho nên từ chỗ này các vị thấy rằng, chúng ta thấy rằng cái đời sống của mình có ý nghĩa là khi mình thực hành được cái lòng bi mẫn. Cho nên cái điều quan trọng nhất là sống cho có giá trị, hay gọi là giá trị của cuộc sống, chứ không phải là sống lâu hoặc sống mau, sống dài hoặc sống ngắn, sống nhiều hoặc sống ít. Nhưng mà chúng ta quán chiếu cuộc sống, quán chiếu về cái chết để thấy được giá trị của cuộc sống là gì. Kết luận lại, chúng ta thấy rằng trong một cái lời thơ rất là rõ ràng: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân. Một ngày vô thường đến mới biết mình trong mơ, vạn ban tương bất khứ, duy chỉ nghiệp tùy thân. Tất cả đều đi hết, tất cả đều buông bỏ hết. Vạn ban tức là trăm thứ. Trăm thứ là gì? Là nợ, là tiền, là bạc, là nhà, là cửa, là xe, là cổ, vợ, dòng, tình, nghĩa, thù, hận, yêu thương. Không còn gì nữa hết. Tương bất khứ đi hết, duy chỉ nghiệp tùy thân. Cái nghiệp là gì? Là cái gọi là mình gọi là cái thói quen, là hành động, là lời nói, là ý nghĩ của mình tạo thành một nghiệp. Cái đó sẽ đi theo theo mình để tạo cho mình một cái dòng năng lượng khác để tái sinh. Nếu mình năng lượng mình kém, mình sẽ rơi vào những cảnh giới khổ đau, sẽ nghèo đói, sẽ cùng cực. Mà nếu năng lượng mình tích tụ hàng ngày, mình là gì? Là tham lam, là giận dữ, là cái bằng giật hụi, là cái bằng là cờ bạc này kia, thì cái năng lượng này sẽ lôi mình vào những con đường khổ đau và mệt mỏi. Còn nếu mà cái năng lượng mà mình đã tích tụ lâu nay là gì? Là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, và những cái gì bao dung và thương yêu kẻ khác, thì năng lượng nó sẽ tạo cho mình một cái phao để mình có thể vượt qua được những cái khổ hại khác. Cái đó do mình thôi, mình phải quyết định đó. Vấn đề quan trọng để mình kết thúc lại trong cái buổi mà mình suy nghĩ về cái chết, có nghĩa là đến khi nào chết mình không có dây dứt, không có hối tiếc. Dù rằng một sự dây dứt nhỏ và hối tiếc nhỏ cũng không có, thì lúc đó mình mới có thể gọi là hiểu được cái chết, thảnh thơi. Cho nên chính mình là người quyết định con đường đi lên hoặc con đường đi xuống của mình. Và chính thường quán chiếu cái chết đó, nó cũng giúp cho mình có, mình biết được rằng đó là không ai giúp đỡ cho mình được trong phút đó đâu. Điều quan trọng nhất á, của một cái người hành giả, gọi là một người Phật tử trước khi ra đi đó, gọi là cận tử nghiệp á, là người đó phải có tinh thần lạc quan, phải có sự niềm an vui, sự hạnh phúc, thì chắc chắn người đó được đi lên. Do công đức tiền nhiệm, tức là do công đức của họ đã làm trong thời họ còn sống, tức là làm việc bố thí, làm việc nhân hậu, làm việc nữa là thương người, chính những cái đó tích tụ làm cho họ được hạnh phúc. Vì vậy cho nên họ sẽ đến những cảnh giới an lành. Thì như vậy khi chúng ta quán chiếu, chúng ta suy nghĩ vậy, chúng ta thấy rất là rõ ràng đạo Phật là con đường gì thực tế, và nói đến khổ đau cũng là con đường thực tế, và nói đến con đường chết cũng là một trong những cái bài pháp gọi là gần gũi nhất để mình tỉnh thức. Thì mình cũng vậy, quán chiếu suy nghĩ tỉnh giác về cái chết cũng là chất liệu tốt nhất để trở thành một con người tốt đẹp trên đời này.
Thưa quý thính giả, như thầy vừa chia sẻ, cái chết là chân lý và là điều nhất định, nhưng khi nào nó giáng xuống lại là điều bất định. Suy ngẫm về vô thường, về sự chết là một pháp môn tu rốt ráo, không những giúp ta biết buông xả những dục vọng mà còn giúp ta biết quan tâm hơn đến cuộc sống, làm thế nào để yêu thương, để tha thứ, để chấp nhận. Vì những người đã chết một cách hạnh phúc là những người đã từng nỗ lực để sống. Và hơn thế nữa, chết không phải là hết mà chỉ là sự thay đổi. Vậy thì tại sao chúng ta lại sợ chết mà không thể lạc quan để chuẩn bị cuộc hành trình ra đi ngay từ bây giờ? Qua chương trình hôm nay, mong rằng bạn và tôi sẽ có cái nhìn đúng đắn và dũng cảm, lạc quan mà đối diện với cái chết khi cần. Cũng như hãy chuẩn bị tư lương thật kỹ lưỡng, đồng đầy những hạt giống từ bi và trí tuệ để được sống an lành và chết an vui trong tất cả các thời, quá khứ, hiện tại và cho cả vị lai. Thưa quý thính giả, Lê Tâm sẽ gửi tới quý vị thông báo chi tiết về khóa tu học mùa hè năm nay. Mời Lê Tâm.
Thông báo ghi danh khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 14, thời gian từ ngày 28 tháng 12 năm 2014 đến ngày 1 tháng 1 năm 2015. Kính mời Phật tử nhanh chóng ghi danh tham dự qua các chùa thành viên giáo hội tại địa phương mình. Quý Phật tử cần thêm thông tin hay thắc mắc, xin mời liên lạc trưởng ban tổ chức Hòa Thượng Thích Quảng Ba, số điện thoại 0412-224-553 hoặc gửi email đến thầy thichquangba@gmail.com.
Kính thưa quý thính giả, chương trình Hương Từ Bi xin tạm khép lại tại đây. Nếu quý vị nào muốn nghe lại những chương trình Hương Từ Bi đã phát thanh, có thể truy cập vào trang web quangduc.com. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc hộp thư Hương Từ Bi 123@gmail.com hoặc mobile 0451-094-977. Thay mặt chương trình, Mai Nhân xin kính chúc quý thính giả cuối tuần luôn ấm cúng và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin hẹn gặp lại quý vị cũng vào giờ này ở thứ bảy tuần sau. Thân chào tạm biệt.
Om Mani Padme Hum.